Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 363. Ta là NPC 7. Góc truyện audio.com. Hạ được Phó Bản Sơn cốc nhện, Tùy Thanh Phong càng nghĩ càng giận, luôn cảm giác mình bị người ta nhắm vào. Vì cái quái gì thời điểm hắn đánh quái Phó Bản làm khó đồ kiểu, nhưng khi người khác đánh lại đơn giản như vậy. Tùy Thanh Phong trực tiếp đưa ra nghi vấn với bên chế tác game trên diễn đàn game, nội dung mở chủ đề đơn giản là bên chế tác game tùy ý thay đổi độ khó trong game. Còn nói rõ ràng tỉ mỉ mỗi lần nhện độc tám chân biến hóa, còn nói rõ cụ thể quá trình mình đánh quái. Chủ đề của Tùy Thanh Phong rất nhanh trở thành chủ đề hot, để nghiệm chứng tính chân thực của chủ đề này, không ít người chơi đều đến Sơn Cốc xem có phải chuyện như thế không. Ninh Thư đang chăm chú học tập đột nhiên phải tiếp đón rất nhiều người chơi, lũ lượt xông tới Phó Bản này, khiến Ninh Thư cảm thấy khó hiểu. Từ trong miệng những người chơi này Ninh Thư biết đại khái chuyện đã xảy ra, thì ra là tới thử nghiệm con nhện lớn này. Tùy tiện thử nghiệm thôi, cô lại không thay đổi mã lập trình của nhện độc tám chân, bây giờ nhện lớn vô cùng bình thường, kể cả hệ thống máy chủ trò chơi cũng không thể quét ra được điều gì dị thường. Chỉ là Ninh Thư không nghĩ tới, Tùy Thanh Phong lại phản ánh lại như thế, đây là thẹn quá hóa giận sao? Ninh Thư nào biết đâu rằng tâm tình hiện tại của Tùy Thanh Phong như thế nào, nếu như Phó Bản đều cùng một độ khó, vậy còn dễ nói, nhưng mỗi lần lại mỗi khác cứ như thể chơi nhau. Người chơi đến thử nghiệm cảm thấy mọi thứ đều bình thường, mà người chơi mở chủ đề lại thề thốt này nọ như đúng rồi. Không ít người chơi đều khinh bỉ Tùy Thanh Phong, bình luận trong bài đăng của Tùy Thanh Phong. Đối diện là cháu của ta. Trải qua nghiệm chứng của bản thân, căn bản không xảy ra chuyện như chủ post nói, chủ post ngáo rồi, thương hại quá. Gặt lúa, chủ post chỉ đơn thuần đang phát tác chứng tưởng tượng là người bị hại. Giữa trưa, một Honey nói đúng. Cái tên xinh đẹp, chủ post rốt cuộc là mở chủ đề trong tâm tư như thế nào, sẽ không phải là tưởng bên chế tác game yêu ngươi mất rồi, dùng phương thức như vậy để gây sự chú ý của ngươi chứ. Tùy mấy anh em tốt của Tùy Thanh Phong có ủng hộ nhưng vẫn bị dìm mất chủ đề nghiêng về một phía, đều đã trải qua nghiệm chứng, nên đại đa số người chơi đều cảm thấy Tùy Thanh Phong mở chủ đề là muốn mọi người quan tâm, lừa gạt người rảnh rỗi vào bình luận. Dùng chuyện như vậy rõ ràng là để lừa người, còn không phải vì muốn mọi người quan tâm sao, trong hiện thực nhiều người kém sang quá. Tùy Thanh Phong nhìn những bình luận này, quả thực sắp tức điên rồi, những người này căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người trong tổ đội của Tùy Thanh Phong đều trố mắt nhìn nhau, một đóa hoa cúc nở hướng nam an ủi Tùy Thanh Phong. Lão đại, chúng ta đương nhiên tin tưởng lão đại, nhưng chúng ta tin tưởng thì có ích gì, tất cả mọi người cảm thấy không có chuyện này, thực sự là ngáo mà. Quái rất mạnh ngươi lên trước đi cũng nói. Cũng may chỉ có một Phó Bản như vậy xảy ra vấn đề, lão đại cũng không cần nhắc mãi chuyện Phó Bản kia nữa, chúng ta vẫn nên đi đánh Phó Bản khác thôi. Tùy Thanh Phong bóp trán, trong lòng có loại phẫn nộ không giải thích được, ngay cả chính hắn cũng không biết phẫn nộ này từ đâu tới. Nói chung hắn tức giận vô cùng, mặt đẹp còn có ngực nói rằng, lão đại cũng đừng xoắn suýt nữa, đừng lo chuyện Phó Bản kia nữa, gần đây lại có phó. Góc truyện audio.com. Bản mới rồi, nghe nói lần này trang bị của quái không tồi, có thể kiếm được rất nhiều. Tùy Thanh Phong chỉ có thể gật đầu, luôn cảm thấy hắn quên mất cái gì đó. Độ hot của chủ đề của Tùy Thanh Phong không giảm, kinh động đến quản lý game, vì thể hiện sự công bằng, trò chơi quét lại tất cả số liệu của Phó Bản Sơn Cốc một lần, kết luận mọi thứ đều bình thường. Đem kết quả này công bố ra ngoài. Tùy Thanh Phong nhìn kết quả như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, dù sao quản lý muốn nói cái gì thì là cái đó, hắn đã nhận là xui rồi. Tùy Thanh Phong xóa chủ đề, có điều lúc cày Phó Bản có để ý hơn, dùng máy chơi game lưu lại Phó Bản, như vậy là có chứng cớ. Có điều những Phó Bản này cũng không xảy ra chuyện nữa. Ninh Thư chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy qua một thời gian nữa, chính mình có thể thoát khỏi cái thân phận NPC này. Có điều với trình độ lập trình timer hiện tại của cô còn cần một thời gian, Ninh Thư tương đối quan tâm đến chuyện của Tùy Thanh Phong. Quả nhiên là người có số mệnh trong người, bây giờ Tùy Thanh Phong đã có chút danh tiếng, hơn nữa kỹ thuật vượt trội, nghe nói còn sắp sửa thành lập bang phái. Ninh Thư cũng không sốt ruột, nỗ lực học lập trình mã, mấy thứ này rất phức tạp, Ninh Thư phải bảo đảm không được sai một ly để đưa mình thoát khỏi sự khống chế của hệ thống. Tùy Thanh Phong đã quật khởi trong game, được người ta tôn xưng một tiếng đại thần rồi. Sau khi Ninh Thư trải qua vô số lần thử nghiệm, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc sao chép ra một NPC giống mình như đúc, NPC này nối liền với hệ thống máy chủ, sẽ thay mình hoàn thành lệnh trong hệ thống máy chủ trò chơi. Kỳ thực NPC này mới tính là NPC chân chính, cẩn thận hoàn thành lệnh do hệ thống máy chủ trò chơi ban bố. Mà Ninh Thư từ nay về sau sẽ thoát khỏi hệ thống máy chủ, Ninh Thư đăng ký cho mình một tài khoản người chơi, ID là Quỳ Lạy Bổn Cung. Sau đó Ninh Thư lấy thân phận người chơi lượn lờ trong trò chơi này, thay đổi quần áo trên người, chọn một nhân vật võ sư cầm đại đao chém quái trong tay, cảm giác thoải mái gấp bội. Ninh Thư bắt đầu cuộc sống cày phó bản vô hạn, thật ra lại khiến cấp bậc của Ninh Thư liên tục đi lên, Ninh Thư không nghĩ sẽ lợi dụng mã lập trình để ăn gian, dù sao hiện tại cô là người chơi thực sự. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nên Ninh Thư cũng không hề nghĩ tới việc ăn gian, giết quái không có mạng sống chỉ là một chuỗi số liệu, cảm giác thật thoải mái, được không ít trang bị tốt. Ở một phó bản diện rộng, Ninh Thư gặp Tùy Thanh Phong, Ninh Thư vừa nhìn thấy Tùy Thanh Phong, rút đại đao sau lưng ra, hô to một tiếng. Nghịch tặc, hãy chịu một đao của ta. Sau đó bất chấp chém tới Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền thấy một nữ nhân xông tới chỗ mình, quả thực không khác gì bệnh tâm thần. Tùy Thanh Phong tránh được công kích của Ninh Thư, hắn còn không đến mức đánh nhau với một nữ nhân, hơn nữa hắn căn bản cũng không quen biết ai đi tên quỳ lại bổn cung này. Ninh Thư không để ý Tùy Thanh Phong tránh né, tiếp tục tiến về phía hắn, cố ý muốn đấu cùng Tùy Thanh Phong một trận. Ngươi bị điên rồi, ngươi cứ thế này, đừng trách ta đánh. Tùy Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm khủng trong tay, giằng co với Ninh Thư. Ninh Thư há to mồm cười lạnh một tiếng, ta sẽ thay tỉ muội của ta báo thù rửa hận, ngươi cái đồ cầm thú đùa bỡn tình cảm người khác. Tùy Thanh Phong, bệnh tâm thần, lão, góc truyện audio.com, đại rốt cục đã đùa bỡn ai vậy? Một đóa hoa cúc nở hướng nam hỏi Tùy Thanh Phong, vừa nhìn về phía Ninh Thư. Người đẹp à, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế sao, hà tất cứ đánh đánh giết giết chứ, nghe hoa cúc ca ca ta đây, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Cách chương.